Morian ngày 14 tháng 11 năm 1982, thưa các bạn. Hôm nay chúng ta lại có cơ hội tề tụ nơi đây để tiếp tục nghiên cứu trong một thời gian tương ngộ với tôi và một khoảng cách sẽ khá dài để cho các bạn có cơ hội nghiên cứu về thanh điển dành riêng cho những người đã tu từ lâu năm và những người chịu nghiên cứu rõ ràng hơn về giá trị của thanh điển. Chúng ta hoàn toàn là trong thực hành. Sau cái giờ thiền giác của hành giả và tìm ra cái thức sáng suốt ở giới siêu nhiên, những người đã tu lâu năm đã cảm nhận được điều này, và những người mới bước vào tu cũng đã cảm nhận rằng một phương pháp này nó có thể làm cho ta trở nên ổn định và trang kiện hơn. Cho nên lũ lượt giữa người này và người kia mách bảo lẫn nhau để tìm một con đường tự giải thoát và tự chủ, không còn lệ thuộc bởi một ai nữa. Mọi người đều nghe qua cái hộp và xuất hộp đều nằm trong sự ban tin ban nghỉ. Nhưng mà kỳ thật, càng ngày càng tu và người đã tu xác nhận rõ hồn tôi trước kia đậm loạn vì gia cảnh, vì ngoại cảnh. Nhưng ngày nay hồn tôi được một phần lớn ổn định. Do ai? Do sự công phu mà tôi đã chuyên tâm nghiên cứu và thực hành. Thì do khả năng sẵn có của chính tôi. Cho nên do đó, hàng đêm các bạn đã tin nơi khả năng của các bạn và sử dụng phần sáng suốt đó để dẫn tin tâm linh. Thì lần lượt các bạn không còn trong chương trình nghi ngờ nữa. Hồn là chân giác. Hồn là chủ thể, hồn là nhanh nhẹ, thấy rõ, không còn thích bám víu vào sự trần như bụi bặm nữa, mà ngày đêm hướng thượng để hóa giải tâm can ô trực của chính mình. Đã hành và đã học mới thấy rõ chúng ta đã hành từ nhiều kiếp, và những kiếp tới đây chúng ta sẽ vun bồi ý chí thành đạt sẵn có của chính mình, tiếp tục trên hành trình hành hương. Khi chúng ta nhận định rõ con đường vô cùng là phần hồn bắt buộc phải giữ và phải tiến, thì lúc đó con người không còn cái nghiệp quả nặng nề tại thế trong cái nguyên lý mê chấp nữa. Ở thế gian lẫn quẩn trong vòng mê chấp tiền tài động loạn, nhiều khi thiếu đạo đức, quên mình theo tiền thì tâm linh không bao giờ tiến được. Cho nên chúng ta tu phải hiểu rõ ngoại cảnh và nội thức. Ngoại cảnh chỉ đi qua và ghé qua tùy theo cái thức của chúng ta mà thôi. Còn nếu cái thức của chúng ta sáng suốt thì ngoại cảnh không bao giờ biểu diễn được cái gì trước mắt chúng ta. Cảnh hung ác, cảnh hiền lành, chúng ta cũng giữ thức trung dung mà để vượt qua mọi trở ngại hiện tại. Thì không có ngao ngán bất cứ những tình cảnh gì xảy đến. Kẻ ở người đi lũ lượt lần lượt. Trong trụ có tan, trong tan có tụ, có tiên mãi mãi vô cùng. Trong định luật sanh trụ ai vậy? Chúng ta thấy rõ và không ngao ngán trên hành trình tu học nữa. Ở thế gian, những thương gia muốn làm giàu, nếu thanh tịnh cũng thấy rằng mình đang ở trong định luật sanh trụ ấy. Nay làm được vô tiền, mai giữ đó nhưng mà nó cũng phải tiêu, rồi nó sẽ hết, rồi nó sẽ tái sanh, tùy theo tâm lực trong cái căn nguyên đạo đức của mọi người. Cho nên không phải nói thương gia là thất đức, không, thương gia có đạo đức. Chánh trị gia không phải là thất đức, có đạo đức. Coi chúng ta sử dụng về đạo đức nhiều hơn hay là sử dụng về ác ý nhiều hơn. Thương gia cũng có thể làm chết người, chánh trị gia cũng có thể làm chết người, không cần giả bộ. Cho nên quân sự cũng vậy, cũng có đạo đức, không phải không có đạo đức. Cho nên chúng ta đừng có mê lầm. Tôi ở trong giới giết người, tôi phải giết người, tôi mới sung sướng. Không, tôi phải phán xét cần thiết hay là không cần thiết là thôi. Tôi ở trong thể xác, các bạn có răng, có miệng, thích ăn, đó là giới ác. Một ngày các bạn giết biết bao nhiêu sanh linh chuyển hóa qua cái cơ tạng của các bạn. Cộng cỏ nó cũng muốn sống chứ, nhưng mà tại sao bắt buộc nó phải qua cái cơ tạng này? Mà người tu lại phân tách rõ cái cơ tạng này là một tiểu thiên địa, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ tạng rõ ràng, ngũ hành. Nó phải chuyển chạy trong cái định lực sanh khắc để hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta thấy rõ. Nhưng mà ngũ quẩn chúng ta đâu, bộ đầu chúng ta đâu? Biết được ngũ tạng chạy rồi, bây giờ bộ đầu chạy chỗ nào? Chưa thấy. Cho nên chúng ta phải tu bổ sửa chữa lập lại trật tự để cho bộ đầu tiến giải phần thanh điển đi lên, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta mới thấy rằng bộ đầu chúng ta còn làm việc nhiều hơn ngũ tạng. Bộ đầu của chúng ta không chứa món ăn, nhưng mà làm việc nhiều hơn. Nếu chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy điển giải rõ ràng. Nếu nó không giải ra, làm sao ăn rồi lại đói, đói rồi lại ăn, chứ nó đi đâu? Là phải đưa về trung ương nguyên căn của tất cả vạn linh, nó phải trở về. Ăn vô nó qua khí, khí qua thần, thần quận hư, đó, nó phải trở về sắc giới. Khi chúng ta hiểu được cái đó, là chúng ta hiểu rõ y lý của Thượng Đế. Y lý của Thượng Đế nắm cái quyền sanh khắc mà giáo dục chúng sanh vạn linh. Nếu người nào hướng thượng, thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả âm. Nếu mà chúng ta nghịch thiên thì chúng ta tự hại, tự đem sự tâm tối. Chúng ta đối với một người bạn tại thế gian, đối với một người bạn thế, một người bạn tại thế mà chúng ta nghĩ người đó nghịch với chúng ta và chúng ta nghĩ xấu với người đó, chúng ta có một độc tâm thì thế nào? Thì cái bệnh nó lại về với chúng ta. Thấy chưa? Cái đó là khắc rồi. Mình tạo cái cơ hội cho khắc cái bản thân và thần kinh của chính mình. Còn nếu chúng ta hòa để tìm cái phần sáng suốt, tìm cái phần hay ho của đối phương, thưa các bạn, con ruồi con muỗi nó cũng có cái chuyện hay ho của nó mà chúng ta tìm chưa ra. Nếu nó không có cái hay ho của nó, làm sao nó cất cánh nó bay nhẹ nhàng hơn chúng ta được? Nó có cái hay ho của nó, nó có cái thích thú của nó có cái quân bình du dương của chính nó, mà chúng ta không tìm hiểu, chúng ta lại đâm ra ghét nó. Còn người bạn của chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta đâm ra ghét họ thì chúng ta ghét ta, và không bao giờ tiến nổi. Vạn sự bất thành do chỗ đó. Khởi điểm xấu gặp hai xấu. cho mình là hay, cho mình là giỏi, thì không tạo được cái sự tốt lành cho chính mình, mà tạo sự đau khổ cho chính mình nhiều hơn. Tự cao tự đại, giới hạn mất tiên, thì không có qua khỏi cái lưới trời được. Lưới trời thưa nhưng mà không có ai qua khỏi răng cưa của lưới trời. Chúng ta thấy rõ, người tu càng ngày càng tu, mỗi đêm càng ngày càng hành, thì mình thấy sự trì trệ của chính mình. Tại sao tôi mỗi đêm tôi hành để tôi thấy sự trì trệ? Có sự trì trệ. Ham ăn ham ngủ có. Thích bên này thì hành được chút, mai khảo đạo, chăn ăn, không hành, ngủ luôn, không làm. Hẹn ngày mai, cứ hẹn mãi, càng ngày càng lún sâu. Cái tâm thức càng ngày càng lún sâu mà không hay. Chứ cho ai chôn tôi mà nói tôi lún sâu. À, cái cơ tạng tôi có lục căn lục trần, có tình dục, nó chôn tôi. Nó bày biểu chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Rồi nó bày tôi phải phản đạo. Nó bày tôi phải chống đối cái sự quân bình của tôi. Cái phàm ngã nó càng ngày càng bành trướng, nó chống lại với chân ngã. Nó chôn vùi. Nội cái kiểu thử tu ban đầu mấy ngày nó sốt sắng, nhưng mà rồi sẽ nhào là lo chuyện ăn ngủ thôi, không có thực hành. Hứa với trời Phật, hứa với người truyền pháp rất nhiều, nhưng mà không hành. Cái đó có sự thật. Cho nên chúng ta tìm ra sự thật, tìm sự bê trễ, tìm sự trì trễ của chúng ta, chúng ta mới sửa được. Nếu mà không tìm và còn phủ nhận và chê lấp nữa thì không bao giờ tiến nổi. Và không bao giờ biết cái việc gì kêu bằng cần thiết và việc gì không cần thiết. Hỏi tại sao cần thiết? Một đêm ngủ mấy tiếng đồng hồ cần thiết ư? À, tôi ngủ 7-8 tiếng đồng hồ rất cần thiết cho cơ thể chúng tôi. Nhưng mà tôi thiền được 7-8 tiếng đồng hồ thì cái cơ thể tôi thế nào? Có bại hoại không? Có tối tâm không? Cho nên những người thiền, càng thiền nó càng thích thiền. Mà càng cố gắng nó vượt qua một trở ngại rồi, nó sẽ giữ lòng và nó thiền luôn. Cho nên nhiều người lại ngồi ngủ tới sáng. Nó cảm thấy con người nó nhẹ nhàng, nó khỏe khoắn. Và tự động nó bớt cái tình dục, cái tâm lực không hút nó nữa. Và thiên lực qua giải cho nó thăng hoa. Thì nó càng quý càng khôn vũ trụ hơn. Và việc làm nó càng cỡ mở và công khai với cả càng khôn vũ trụ. Thì nó giảm bớt sự tôi tầm khắc khe đối với nó. Cho nên phải trong thực hành để kiểm điểm từ giai đoạn. Rồi tôi thấy đêm nay tôi làm có bộ mệt mỏi, nhưng mà tôi cố gắng có thế nào. Qua được, thật sự qua được. Tôi thấy dũng chí tôi có giá trị, tôi sẽ vun bồi điểm đó. Nhưng mà ngày mai cái phạm ngã nó lấn áp mà tôi nghe lời nó thì nó giật ngã liền, thì đâm ra nói bậy. Tôi không thật. Cho nên chúng ta phải nhìn nhận cái chuyện tầm tối của chính mình mới sửa được. Nhưng tại sao tôi gặp chư tiên chư Phật ai cũng nói tôi trì trệ, chậm tiếng không lên tu? Nhưng mà hàng ngày tôi tu, đó là tôi tu, tôi muốn tu cho mọi người coi. Đó là tôi tính với chuyện tu, đâu có phải tu. Cho nên nhiều người người ta tu, nhưng mà không bao giờ thấy người ta tu. Thấy người ta vẫn nói chơi, nói giỡn với chúng ta, vẫn đùa, vẫn đi đây đi đó, vẫn làm việc ở trong cảnh trần này. Thấy người ta ăn bẩn y phục phàm tục, chứ không có một cách gì riêng biệt. Nhưng mà trong tâm thức họ thanh cao, và việc làm họ không ngừng nghỉ. Còn chúng ta xưng danh tu, tôi tu với ông này bao nhiêu năm mà rốt cuộc có cái miệng không? Không có tu. Tạo cái cảnh hổ thẹn sinh mình. Cho nên chúng ta đã dốc lòng làm một con người và chấp nhận trong thể xác này, và thấy rõ cái tội trạng của chúng ta chưa có hoàn tất. Chúng ta luân hồi lục đạo làm con người hiện tại nhưng mà chưa hoàn tất. Và nhiệm vụ từ bên trên đưa chúng ta xuống đây để nhập trong một thể xác cũng nhiệm vụ chưa hoàn tất. Phải cố gắng làm nhiều hơn. Phải vun bồi điểm sáng suốt sẵn có và khả năng sẵn có của chính chúng ta để công hiến cho tất cả mọi người. Mới là thật sự một người tu mà không ai biết mình tu. Cho nên vô vi chủ trương đời đạo sống tu. Các bạn vui với đời. Các bạn thích thú với đời. Và các bạn vinh hạnh được sống ở đời. Làm chủ của một cái cơ quan sáng suốt hòa hợp với cả không vũ trụ là cái tiểu thiên địa, cái thể xác này. Tấn thôi giờ bạn quyết định chứ không phải người khác quyết định. Nên bạn nên yên tâm thực hành. Yên tâm để đi tới cái con đường thanh nhẹ. Yên tâm để cảm thức được những sự cần thiết và không cần thiết. Nếu chúng ta cảm thức được sự cần thiết và không cần thiết thì trong ngày chúng ta làm rất nhiều việc hữu ích. Mà cảm thức được những chuyện không cần thiết mà chúng ta lao đầu vào làm việc không cần thiết thì mất biết bao nhiêu thì giờ. Chúng ta noi gương chư Phật chư Tiên là độ chúng sanh. Các bạn rảnh làm việc để độ chúng sanh, các bạn thấy thanh nhẹ. Và cái sự so đo của các bạn tự động nó sẽ tiêu tan và không còn tái hiện trong trí óc nữa. Cho nên phải tu là vậy. Tu là ưng thuận trong sự thầm kín của chính mình. Chứ không phải tu nói từ tu rồi qua bữa sau không tu rồi đổ thừa cái tu. Cái đó là cái khổ tập. Cho nên những người đã đi như vậy, ban đầu tình nguyện tu, rồi không tu, rồi đổi thừa cái tu. Cho nên ở thế gian họ rất đau khổ vì sự tâm tối mà không hiểu nguyên lai bổn tâm. Ban đầu nghe thấy thích thật nhưng mà rốt cuộc không phải vậy. Cho nên chúng ta phải cố gắng. Mắt phàm thấy để thức tâm, tôi nói lỗ tai phàm nghe để thức tâm, miệng phàm nói để thức tâm, mình là người học được. Tưởng tượng để thức tâm, người để thức tâm là mình người học được chứ không phải học được. Chứ đừng dùng lý luận để đè bẹp bất cứ một ai. Sửa mình tiến hóa mới là thật là đúng. Nếu không sửa mình tiến hóa, không ai tiến hóa dùm cho mình đâu. Tôi đã từng nói với các bạn, chúng ta nên lạc ta đi, nhỏ nhất đi để học cái chuyện lớn nhất. Nếu các bạn không chịu làm nhỏ nhất thì không bao giờ học được việc lớn nhất. Việc nhỏ các bạn làm mất trật tự thì không bao giờ việc lớn các bạn thành sự. Cho nên hàng ngày các bạn tu, ngồi tu đó, chuyện nhỏ lắm, thằng làm biến, ngồi chơi nhắm mắt, nhưng mà nhỏ nhất. Mà nó thành công trong cái nhỏ nhất, nó sẽ thành công trong cái chuyện lớn nhất. Con người tại thế gian khó nhất là pha mê pha chấp. Con người đang bấn loạn, cư trần nhiễm đồng trong sự mê loạn rõ rệt. Mà nó phá được cái lưới mê này, rồi nó phá được cái lưới chấp kia, nó đi lên. Nó sẽ bước qua một giai đoạn mới trong vòng mê chấp của điển giới, rồi nó sẽ phá tung ra, nó đi lên nữa. Đó là ý chí vô cùng. Sự thăng hoa không ngừng nghỉ để dành riêng cho nó, mà nó không chịu trở về thì nó chỉ tự quỷ lên nó mà thôi. Hồn là căn bản, thức là căn bản, thức hồi sinh là căn bản. Cho nên chúng ta có cái thức hồi sinh rõ ràng. Ta có phần thanh nhẹ sáng suốt rõ ràng. Ta nên giữ lấy món quà của Thượng Đế ân ban. Nếu mà chúng ta không giữ nó sẽ mất. Cho nên người tu phải chịu mài, chịu dúa, phải chịu đánh bóng nó mới có giá trị. bất cứ tôn giáo nào ở thế gian này không chịu mài, không chịu dũa, không chịu cho người ta đánh bóng thì cái vật đó không có giá trị. Bất cứ tôn giáo nào phải. Chúng ta nhiều người tu bị oan ức, nói trời ơi tôi tu tôi có làm gì mà bị họ chửi phủ đầu. Nhưng mà rồi mình thấy rằng nhờ họ chúng ta mới tiến, nhờ đối phương kích động chúng ta mới tìm ra ta. Tại sao chúng ta lại trách đối phương? Chúng ta phải cảm ơn đối phương. Họ cũng quan phí thời gian ăn cơm chửi mình chứ không phải là nhịn đói chửi mình được đâu. Cho nên chúng ta phải hiểu cái đó thì chúng ta mới phá chấp. Rồi khi phá chấp rồi chúng ta mới phá mê. Không có mê trong cái tánh hư tật xấu của chính mình mới nguyện hy sinh hiện tại. Chuyện chút lặt vặt nói ra không có gì, nhưng mà sửa là một kỳ công. Đó, ngay trong gia đình, người mẹ đối với mấy đứa con thôi, mỗi đứa một tánh, mà nó chiếu cho mẹ nó, mà mẹ nó còn chưa thấy tánh hư tật xấu của mẹ nó kìa mà. Cha nó chưa thấy tánh hư tật xấu của cha nó kìa mà. Nhờ con chiếu mà nó cũng không thấy. Rồi nhờ cha chiếu thì con cũng thấy, mà nhờ mẹ dạy thì con cũng nghe. Đó là sự trong sự mê chấp rõ ràng không? Mê chấp nó tạo thành một cái nắp tối đen và nó che đậy tâm thức của mọi người. Bây giờ chúng ta phải trở lui trở về trong sự thanh tịnh mới mở cái nắp đó ra. Thì chúng ta sẽ ở trên miệng giếng thay vì ở dưới đáy giếng. Nó tối tâm, nó bực bội, nó mới thịnh nộ sân si. Nếu nó là một người sáng suốt đâu có thỉnh nổ sân si. Trong sự tôi tâm bực bội, khi chúng ta hiểu được, chúng ta cầu xin cho những người nào có cái tánh hư tật xấu đó sớm thức tâm trở về với chính họ. Sự quan kiến nó sẽ mở rộng ra và sự thanh nhẹ sẽ trở về với chính họ. Nhưng mà trước hết chúng ta phải học. Nếu chúng ta không hành, làm sao chúng ta độ được đối phương? Chúng ta phải ở trong tình cảnh đó thoát ra mới thật sự và có bằng chứng độ được đối phương. Nếu mà chúng ta không phải ở trong hoàn cảnh đó thoát ra thì có nói cũng nói dốc mà thôi, mượn ly đời nói đạo, chứ kỳ thật không hành. Chúng ta phải ở trong thực hành. Chúng ta phải học nhẫn, học hòa. Chúng ta đã có gia can thì phải học nhẫn, bắt buộc phải học, không học cũng học, không hòa cũng hòa. Con em chúng ta, cha mẹ chúng ta không có thể bỏ được. Chúng ta hiểu rộng ra trời đất của chúng ta đâu có bỏ được, đâu có bỏ được đạo. Trời đất chúng ta trong cái không động mà tạo ra ta, là trong đạo tạo ra ta, vạn sự từ đạo phân giải ra, phân tán ra tại thế. Nhất bổn tán vạn thù, vạn thù quy nhất bổn, thì chúng ta là vạn thù đấy. Bây giờ chúng ta bằng lòng quy nhất bổn không? Trở về với căn bản chính mình không? Nếu chúng ta không chịu trở về với căn bản chúng ta thì chúng ta tự tạo sự lu mờ tâm tối cho chính mình mà thôi. Chúng ta than khổ, khổ với ai? Ai làm cho chúng ta khổ? Chúng ta đã làm cho ta. Vì sao ta khổ? Thiếu sắc xuất, thiếu thành tựu. Cho nên pháp thiền của chúng ta đang hành là giải tỏa lần lượt những sự va víu của ngoại cảnh mà làm cho chúng ta động loạn, thì chúng ta phải tự giải. Các bạn soi hồn giải khoát bộ đạo, làm pháp luân thường chuyển giải ngũ tạng, thiền định phẳng lặng tất cả. Biển cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là đạt, lúc đó thanh nhẹ. Thế rõ như vậy. Nhưng mà không làm không được, không chấp hành không bao giờ được. Còn nghi nan, còn sợ ma sợ quỷ. Vậy chứ ma quỷ ở đâu? Ma quỷ trong tâm chúng ta. Nếu chúng ta càng sợ ma quỷ thì nó sẽ hiển hiện trong tâm thức chúng ta, ta là ma quỷ. Mà nếu chúng ta thấy ma quỷ không có quan trọng, chúng ta là từ ma quỷ mà ra, thì chúng ta cố gắng đi lên cõi thành thánh, thì đâu có còn sự áp đảo của ma quỷ nữa. Phải vun bồi điều này. Phải thấy rõ chúng ta, nếu chúng ta là người không tu, không thức, thì đâu có thua con ma, con quỷ. Mở miệng nói bậy, nói bạ, kích bác người này, người kia mà không chịu hành, ngậm mâu phun người mà không hay, đó, phải ma quỷ không? Gieo oan gieo quả cho người khác, không có sự thật. Thế không? Đó là cũng người ác mà thôi, cũng là ma quỷ, tương đồng với ma quỷ, cái tính chất đó. Mà chúng ta tu rồi, chúng ta dẹp bỏ cái phần đó, chúng ta đâu còn là ma quỷ nữa. Cứu độ kêu bằng thánh thật. Tại sao chúng ta không học qua khóa đó? Để chúng ta đọc sách kinh thánh Phật, chúng ta thích lắm, nhưng mà chúng ta mới dòm những vị đó đã thành công ở đâu. Do thực chất của họ, và họ đã sử dụng thực chất của họ, và họ tiến mãi mãi không ngừng. Tại sao chúng ta không biết sử dụng thực chất sẵn có của chính chúng ta, mà chúng ta núp vào trong chỗ eo hẹp ma quỷ, làm sao chúng ta tiến hóa được? Cho nên nhiều người ban đêm tu, nửa chừng trong đó nó hù, tu ngồi lâu của chừng ma nó nhập. Đâu có phải như vậy. Nếu cái tâm chúng ta là ma, không trì chí, không làm đúng những cái pháp mà người ta đã đề nghị cho mình, phải làm đúng như vậy. Không làm đúng không nên làm, dặn rất kỹ, soi hồn phải cho đúng cách cốt của nó, pháp luân thường chuyển phải đúng cách cốt của nó, thiền định phải đúng cách cốt của nó, thì nó đã trở về với trật tự mà đâu có ai xâm chiếm được. Còn những người làm không đúng cách cốt, không đúng cách cốt. Tôi muốn tu đêm nay rồi, người truyền pháp phải dẫn tôi đi chơi, tiên Phật đưa tôi đi, rước tôi đi. Ngày mai tôi sẽ trúng số và tôi sẽ giàu to nhờ cái pháp tu này. Toàn là ngụy tạo và không đúng, tạo một con đường sai lầm cho mình, từ sai trái này tới sai trái nọ. Không tin, trong sự mê lầm chấp nhất, gặt hai sự đau khổ vô cùng ở tương lai mà không hề. Cho nên người tu là phải dứt khoát tìm hiểu sáng suốt, nghiên cứu tại sao tôi phải thực hành. Tôi nhắc cho triệu lần, phải như vậy, phải nghiên cứu, bắt buộc phải nghiên cứu để thức tâm mới tiến hóa được. Còn không chịu nghiên cứu không bao giờ tiến hóa. Trên mỗi mỗi trong cảnh đời mà cẩu thả là hư tất cả mọi sự. Phải có trật tự. Nói cái chuyện ăn uống của chúng ta đây, không có trật tự cũng là sinh mệnh. Biết bao nhiêu người đã vung bồ cái tự ái tham ăn mà chúng ta nói nó không nghe. Rồi số cuộc gặt hai cái bệnh đó sao bị biết. Cho nên bác sĩ cũng bo tay. Những y sĩ danh tiếng tại thế giới cũng nói rằng bệnh gì tôi cũng có thể nghiên cứu trị được, nhưng có cái miệng người ta tôi không có nghiên cứu nổi, trị không nổi cái miệng. Vì nó rước sự phức tạp cho nó phải gặt hai kết quả của sự phức tạp. Đương nhiên là vậy. Nói sai cũng sanh bệnh, đâu có phải rằng ăn bậy mới sanh bệnh, nghĩ bậy cũng sanh bệnh. Nhưng mà thế gian thích điều đó nhiều hơn. Cho nên tạo cảnh mê lầm đắm loạn tại thế, liên hồi không ngừng nghỉ. Cho nên đêm thiền của chúng ta nó quy ra vô cùng. Vì hằng ngày chúng ta rước sự đắm loạn triền miên trong tâm thức chúng ta, mà ban đêm chúng ta biết gọt rửa và biết phục vụ cái tâm thức của chính mình để dẹp cái cảnh va view ngoại cảnh và hướng về nội thức thăng hoa thăng nhẹ, thì thấy quý giá vô cùng, mới bắt đầu thấy mình có nhiệm vụ. Nhiều người có nhà mà chạy cái đi khen nhà thiên hạ mà không biết lo nhà của mình. Tôi ở trong vị trí eo hẹp, ba tấc, bốn tấc, năm tấc, nhưng mà sạch sẽ là không đủ rồi. Rồi đòi hỏi căn nhà thiệt lớn, rồi tạo ra mất trật tự, loạn động, có sư mà phải bỏ chạy là vậy. Vì mất trật tự. Chúng ta có xác là có quốc gia, mà chúng ta bỏ xác, chúng ta đi tầm bậy tầm bạ là hướng ngoại động loạn, rồi nguy hại, làm tới nguy hại tới cái thể xác, càng ngày càng tối tăm, sụp đổ luôn. Tội tại ai? Tội cái phần hồn không thức, không thấy rõ phần hồn giáng sanh xuống thế gian là đang sống với cộng đồng cả cả không vũ trụ, chứ đâu có phải sống một chỗ nào eo hẹp đâu. Nó liên hệ với hơi thở của cả càng không vũ trụ, chứ đâu có ngừng nghỉ sự liên hệ đó. Cho nên chúng ta có một kho tàng vô cùng quý giá mà không biết tận hưởng, cứ bị miếng giấy phỉnh, bị đồng tiền phỉnh, bị miếng vàng phỉnh, bị đủ thứ chuyển phỉnh của ngoại cảnh và không chịu thực tập làm chủ lấy mình. Phương tiện tại thế biết sử dụng thì một phương tiện chút chút cũng là xài được. Người ta có tiền, ta sắm xe hơi thì tốt, ta đi. Mình không tiền, mình đi máy hào, ô tô bus nó cũng tới nơi. Mà thậm chí không tiền, đi bộ nó cũng tới nơi. Phải đi bằng cái gì, sử dụng bằng cái gì? Rốt cuộc phải sử dụng bằng ý chí của chính mình. Ý chí là một phương tiện vô cùng sống động mà không biết sử dụng nó. Thì đâm ra quan trách người này, người kia, người nọ. Rồi than trời trách đất, thiếu cái này, thiếu cái kia, thiếu cái nọ. Kỳ thật đâu có thiếu. Các bạn xuống thế gian đã có ý chí rồi, mà không vun bồi ý chí đó, không sử dụng ý chí đó, làm sao các bạn đi đây đi đó? Các bạn có chiếc xe hơi, nhưng mà các bạn không có ý chí, làm sao các bạn nắm được chìa khóa mà mở cái cánh cửa xe? Nếu các bạn là một người khùng, có giao chìa khóa cho các bạn không biết đường mở cửa. Cho nên ý chí là quan trọng. Ý chí là sự tỉnh táo của tâm thức, của phần hồn. Và chúng ta không biết sử dụng nó, là chúng ta tạo thế kẹt cho chính mình, đâm loạn, trách móc và mất trật tự. Làm sao kinh doanh, làm sao phát triển? Nếu chúng ta có trật tự thì chúng ta mới có thể kinh doanh và phát triển. Đối với phần hồn của chúng ta có trật tự, chúng ta mới thấy cái của vô tận của Thượng Đế ấn ban cho chúng ta. Ngài đâu có bỏ chúng ta, lúc nào cũng vui hòa trong tâm thức của chúng ta và chờ Ngài đón rước chúng ta kia mà. Ngài không bỏ chúng ta, cha đời chúng ta cũng không bỏ chúng ta, cha đạo cũng không bỏ chúng ta, mẹ đời mẹ đạo cũng không bỏ chúng ta. Tại sao chúng ta lại bỏ người? Tại sao chúng ta tạo sự bất hiếu cho chính mình? Chúng ta minh định rõ bất hiếu là sự tâm tối, tại sao chúng ta lại thích con đường đó? Ta đâm đầu đi xuống. Thế rõ chưa? Cái trung hiếu là quan trọng. Người bất trung bất hiếu làm sao mà tiến hóa được? Ở thế gian lỡ đi tu, lỡ đi học, vô trường học, xã hội xưa người ta cũng vậy, phải có hiếu với thầy. Đi tu cũng vậy, cái tâm thức chúng ta phải biết cảm ơn. Tôi đã nói con chó mà sủa tôi đi vô nhà thờ gặp được Chúa, rồi tôi tìm chiều sâu của Chúa và tôi hiểu đường lối của Ngài. Tôi vô chùa tôi tìm hiểu chiều sâu của Phật và hiểu đường lối của Ngài. Thì tôi phải cảm ơn ai? Mà lấy ai làm sư tôi? Chính tôi nhờ con chó. Chứ đừng nói tôi bị gạt. Không phải bị gạt. Tôi gạt tôi thì có, chứ không bao giờ bị gạt. Vì tôi lấy cái lý đời làm đạo là tôi gạt tôi. Còn tôi thực hành để rõ lý đời và tôi xây dựng một triết lý trong sự sống của lễ sống của tôi không bị gạt. Các bạn tu về pháp lý thì các bạn xây dựng trật tự và các bạn sẽ có một triết lý sống động và sống trong lễ sống của mọi cá nhân riêng biệt. Mọi căn cơ khác nhau. Các bạn đâu có còn bị gạt nữa. Còn các bạn lên lý đời tạo ra đạo. Chuyện các bạn chưa hiểu mà nghe người ta thúc giục các bạn, các bạn tiến theo con đường đó. Còn các bạn lấy lý đời làm đạo thì cái đạo đó không có nghĩa lý gì đối với tâm thức của các bạn. Không có dính dấp gì trong cái tâm thức thực hành của các bạn. Mà các bạn cho đó là chánh này, các bạn bị lầm. Dù các bạn mấy thứ đất tại thế gian cũng là người tâm tối lầm lạc mà thôi, không biết đường đi. Chứ đừng có nói tôi già, tôi lớn tuổi rồi, tôi giỏi hơn người thường. Không có đâu. Cũng vẫn ở trong cái ngu muội. Chúng ta trong định luật sanh lão bệnh tử, trong sự tiến hóa không ngừng nghỉ, mọi người cũng đã qua cái cảnh già đâu rồi. Mọi người đã qua cái cảnh tâm tối rồi. Và mọi người cũng đã và đang khao khát sự sáng suốt. Khi chúng ta nắm được một phần sáng suốt, chúng ta nên vun bồi điểm đó. Đó là trật tự của cả cả không vũ trụ. Chúng ta mới tin được. Nếu mà chúng ta không biết giữ lấy nó, chúng ta mất. Bây giờ có làm tới âm gì đây nó cũng mất. Có vị trí nào cũng tiêu. Nên phải hiểu điều này. Quan trọng lắm. Rất quan trọng cho tâm thức trong chu trình tiến hóa. Cần thiết. Chứ không phải không cần thiết. Nên cố gắng trở về với thanh tịnh, trung dung tự thực. Cho nên trong thời gian tôi được gặp các bạn, không nhiều thì ít, tôi cũng cảm giác được sự kiểm điểm của các bạn, chính các bạn đối với các bạn và đối với tôi. Đó là cái duyên lành thiêng liêng của mọi người. Bề trên đã chuyển hóa cho chúng ta được thương ngộ học hỏi tại trần tại thế trong cái dịp may ngắn ngủi, nhưng mà cái tâm đạo đằng đẵng tràn trề. Ngày hôm nay sự văn minh cho chúng ta rất nhiều, chúng ta có quyền ghi chép âm thanh và để nghe lại và nghiên cứu rõ rệt hơn trong lúc thanh tịnh của chính mình. Chúng ta mới thấy rõ thực chất của chính mình. Thành ra cái duyên lành sáng suốt thiêng liêng từ bên trên đem xuống, văn minh lại lưu giữ tại thế, quý báu vô cùng, sống động vô cùng. Nó đã và đang hỗ trợ cho mỗi tâm linh được tiến hóa, được nghiên cứu, được học hỏi, ý thức được sự không ngừng nghỉ của Phật sáng suốt, chấn động lực không ngừng nghỉ của Phật sáng suốt. Cho nên chúng ta mới trở lại sự quân bình. Cho nên nhiều người tại thế không hiểu. Tôi muốn đi tìm một ông thầy thiệt hay, quá phép thần thông cho tôi coi, tôi mới theo. Dù cho người đó quá phép thần thông trước mắt mình đã có duyên ngộ chưa mà theo. Mà dù có theo, đã hành được mà đắc không? Cho nên tôi đã nói, nhiều người đã chung ngủ với tôi, nhiều người bạn đã chung ngủ hàng đêm với tôi, hai anh em đàm đạo với nhau rất nhiều, nhưng mà rốt cuộc không ngộ được đạo. Có ôm chặt lấy nhau cũng không ngộ được đạo, nhưng mà xa nhau lại ngộ đạo. Nó có cái lạ như vậy. Cho nên các bạn đừng có sợ mất đạo hay là mất đạo hữu, vì tâm thức các bạn mất sự sáng suốt mà thôi. Phải vun bồi sự sáng suốt và giữ lấy sự sáng suốt, không nên mất sự sáng suốt. Mất sự thanh tịnh và sáng suốt thì các bạn mất tất cả. Mà các bạn giữ được sự thanh tịnh và sáng suốt thì các bạn sẽ có tất cả. Các bạn nên nằm lòng với nó, sống với nó, thì không bao giờ các bạn bị gạt và tự gạt. Thì dạng đô thì giả, các bạn thấy tất cả đều là giả, không có sự thật. Nhưng mà rốt cuộc chỉ có một sự thật là thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên phần hồn nào làm được phước, tạo được phước sẽ hưởng cái phước, là lực quân bình trong tâm thức, an nhiên tự tại. Lúc đó và tránh được cái sự trước ô xâm nhập. Mà nếu trước ô không xâm nhập thì nó đâu có hút nạn. Nạn là gì? Là trượt. Mà các bạn thanh đâu có hút. Các bạn trượt mới là hút trượt. Mà các bạn thanh thì không hút trượt. Thanh thì giải trượt chứ không hút trượt. Cho nên nạn tìm người chứ không phải người tìm nạn. ngày nay các bạn bệnh hoạn, thì không, nó đến với bạn. Nhưng mà tại sao nó đến với bạn mà không đến với người khác? Là vì các bạn trước mới rất trước. Chứ đừng có nói mạo diện các bạn ngon lành, sức ngôn nói đàng hoàng, nhưng mà tâm thu trần trực không thấy, thì nó phải chơi với cái giới đó mà thôi. Thì khi chúng ta thức tỉnh rồi, mọi người thế gian, kẻ ăn chay, người ăn mặn cũng thấy xa cách nhau, thấy nó thanh với trực rõ ràng. Người ăn chay, các bạn thử ăn chay thời gian rồi các bạn ăn mặn, thấy cái tâm tình các bạn nó thế, cái trực với cái thanh rõ ràng, rất rõ. Và các bạn bước vào điển giới và các bạn bỏ điển giới, các bạn sẽ thấy ra thế nào? Khi bước vào điển giới mới thật sự là thật. Mà rước vào trên cảnh đậm loạn thì thấy trượt rõ ràng. Cho nên cái phương pháp tu chúng ta tuy thời gian không dài, nhưng mà rồi đây trong thời gian xa cách giữa tôi và các bạn sẽ nghiên cứu nhiều hơn. Rồi mong duyên lành cho tôi có cơ hội tái ngộ các bạn, chúng ta lại kiểm điểm nhiều hơn nữa, chúng ta sẽ sung sướng và hòa hợp hơn, và tránh cái bản chất y lại, và sống trong sự sáng suốt, tự minh tự tiến. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.